Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 21 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Fatima, sứ điệp hy vọng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài, ý nghĩa của niềm tin về sự phục sinh thân xác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican sáng hôm qua 20 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 10 giám mục nước El Salvador nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã trao đổi với các giám mục trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng không có diễn văn hoặc bài huấn dụ. 10 giám mục là chủ chăn của 9 giáo phận tại El Salvador họp thành một giáo tỉnh. El Salvador chỉ rộng 21.000 cây số vuông, với gần 6 triệu rưỡi dân cư, trong số này gần 80%, tức là khoảng 5 triệu người là tín hữu Công giáo. Từ thập niên 1970 trở đi, các giáo hội Tin lành, Luther, Baptist, Pentecostal, Anh giáo và nhiều hệ phái khác gia tăng mạnh, kể cả đạo Mormon và Chứng nhân Jehovah. Theo báo chí, trong dịp về Roma lần này, các giám mục El Salvador cũng thỉnh cầu tòa thánh đẩy mạnh tiến trình cứu xét để phong hiển thánh cho chân phước Tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 vì bênh vực các quyền con người và người nghèo. Đức Tổng giám mục Romero đã được phong chân phước cách đây 2 năm.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, cho biết, ngày 28 tháng 2 vừa qua, tòa án của giáo phận địa phương đã hoàn tất cuộc điều tra về một cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero và gửi về Bộ Phong Thánh xin cứu xét. Nếu chúa quan phòng muốn, ước gì phép lạ được tòa thánh phê chuẩn và tôn phong chân phước lên bậc hiển thánh vào ngày 15 tháng 8 năm nay. Đó sẽ là một phúc lành rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng mong ước Linh Mục Rutilio Grande dòng tên cũng được phong chân phước. Cha đã chịu tử đạo giống như Đức Tổng giám mục Romero hồi năm 1977. Giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận San Salvador đã xong hồi năm trước và toàn bộ hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh. Thật là một hồng phúc nếu Đức Thánh Cha đến El Salvador để phong thánh cho chân phước Romero và phong chân phước cho cha Rutilio Grande. Gần đây, giáo hội Công giáo tại El Salvador đang dấn thân bảo vệ môi trường, chống lại sự ô nhiễm do sự khai thác các mỏ kim loại gây ra, đồng thời giáo hội cũng nỗ lực chống lại nạn bạo lực nơi giới trẻ, quan tâm đến những người di dân và bảo vệ các quyền con người.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi bênh vực phẩm giá phụ nữ trong công ăn việc làm. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 61 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc Quy chế Phụ nữ về đề tài tăng cường khả năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới công ăn việc làm đang thay đổi, đang nhóm tại New York từ ngày 13 đến 24 tháng 3 này, Đức Tổng giám mục Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ bảo vệ và tái khẳng định phẩm giá phụ nữ trong công ăn việc làm, đứng trước tình trạng việc làm của nữ giới ngày càng bấp bênh, bị gạt ra ngoài lề, bị quên không được thăng thưởng, bị trả lương ít hơn nam giới, mặc dù làm cùng một công việc. Phụ nữ cũng bị kỳ thị trong việc thăng chức, chỉ vì viễn tượng họ có thể nghỉ làm việc để sinh con hoặc chăm sóc con cái, hoặc người thân bị bệnh tật già yếu. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng, mặc dù công việc không được trả lương của phụ nữ, không được chính thức nhìn nhận trong nền kinh tế đúng nghĩa, nhưng công việc ấy không những góp phần vào việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nhưng còn nâng đỡ những cột trụ căn bản điều hành một xã hội và quốc gia. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi các chính phủ và các chủ tư nhân tìm ra những phương thế để tránh cho phụ nữ buộc lòng phải hy sinh khả năng làm mẹ của mình. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Aosa khẳng định rằng, cho phụ nữ được nghỉ việc có lương để săn sóc gia đình sẽ là một câu trả lời cho vấn đề vừa nói. Một giải pháp cần được những chính sách xã hội đi kèm, nhất là nhắm đến các bà mẹ trong gia đình, các phụ nữ đơn chiếc mà có con và những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất.
Roma, ngày 23 tháng 3 tới đây, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em sẽ tổ chức một khóa hội học về bảo vệ trẻ em trong môi trường giáo dục. Khóa hội học này có đề tài là bảo vệ trong các nhà và các học đường, học hỏi những kinh nghiệm thế giới, và sẽ diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng tên ở Roma. Các chuyên gia quốc tế sẽ được mời trình bày kinh nghiệm trong khóa hội học này dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em. Kết quả những trao đổi trong khóa hội học này sẽ được dùng làm căn bản cho các kế hoạch sắp tới để nghiên cứu về các chương trình giáo dục, làm sao để kiến tạo một môi trường an ninh tại các trường học hầu phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Praha, Đức Hồng Y Miroslav Vlk, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã qua đời ngày 18 tháng 3 vừa qua vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 85 tuổi. Khi còn là một cha sở và có ảnh hưởng nhiều trên giới trẻ, ngài bị chế độ Cộng sản Tiệp Khắc cấm thi hành chức vụ thánh và phải làm phu lau kiếng các cửa tiệm ở thủ đô Praha trong 10 năm trời. Tuy nhiên, ngài vẫn bí mật làm việc mục vụ. Sau khi chế độ Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ, hồi cuối năm 1989, cha Miroslav Vlk được Tòa Thánh bổ làm giám mục giáo phận nguyên quán České Budějovice, rồi làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha từ năm 1991. Ba năm sau, ngài được Đức Thánh Cha John Paul II thăng làm Hồng Y và về hưu cách đây 7 năm. Sức khỏe của Đức Hồng Y Vlk suy giảm nhiều từ mùa xuân năm ngoái. Sau một thời gian điều trị ở nhà thương hôm thứ Sáu, 21 tháng Giêng năm nay, Đức Hồng Y được xuất viện và cư ngụ tại giáo xứ Thánh Cirilo và Metodio và được các thành viên phong trào Focolare tổ ấm săn sóc. Đức Hồng Y vốn thuộc phong trào này khi còn là linh mục và từng là điều hợp viên các cuộc gặp gỡ thường niên của các giám mục bạn của phong trào tổ ấm. Đức Hồng Y bình thản đón nhận tin về tình trạng bệnh ung thư di căn của mình và các giáo sư bác sĩ cũng ngạc nhiên về sự thanh thản của ngài. Hồi đó, Đức Hồng Y đã cảm ơn các vị lãnh đạo công giáo tại Tiệp, cũng như các tín hữu đã liên đới và cầu nguyện cho ngài.
Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn tới Đức Hồng Y Dominic Duca, đương kim Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha, trong đó có đoạn ngài viết: "Tôi dâng lời cầu nguyện sốt sắng, xin Thiên Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho vị mục tử nhiệt thành và quảng đại này. Và tôi hiệp ý với các tín hữu của Cộng đoàn Giáo phận Praha, nơi Đức Hồng Y đã tận tụy thi hành sứ vụ giám mục. Với lòng ngưỡng mộ, tôi nhớ lại lòng kiên trì của người trung thành với Chúa Kitô, mặc dù những hạn chế và bách hại chống giáo hội, và nhớ lại hoạt động tông đồ đa diện và phong phú của Đức Cố Hồng Y, được linh hoạt do ước muốn, làm chứng cho tất cả mọi người về niềm vui phúc âm, bằng cách thăng tiến một sự canh tân đích thực cho giáo hội, luôn trung thành và ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Tôi thành tâm chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y, hàng giáo sĩ và toàn thể tín hữu của Tổng giáo phận yêu quý. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Miroslav Vlk, Hồng Y đoàn còn 244 vị, trong số này có 117 vị Hồng Y cử tri và 107 vị trên 80 tuổi.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ tròn 90 tuổi vào Chủ nhật Phục sinh 16 tháng 4 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EPA hôm 19 tháng 3 vừa qua, cũng là lễ Thánh Giuse bổn mạng của Đức Biển Đức 16, Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và tiếp tục là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng, cho biết, ngoại trừ đôi chân yếu, khi di chuyển cần dựa vào chiếc xe nhỏ có bốn bánh, nhưng đầu óc ngài rất minh mẫn. Ngài tham dự mọi sinh hoạt trong nhà, Ngài cư ngụ ở nội thành Vatican. Ngài đọc sách, cầu nguyện, nghe nhạc, tiếp khách đến thăm. Mỗi ngày Ngài đi dạo một chút và đọc kinh mân côi. Điều mà Ngài thực hiện khi bắt đầu hưu dưỡng bây giờ, Ngài vẫn làm như vậy. Trả lời chi tiết hơn, Đức Tổng giám mục Genswein cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng không phải chỉ đọc các sách báo thần học, nhưng cả những báo tin tức thời sự nữa, như báo Quan sát viên Roma. Và khi có anh Ngài là Đức ông Georg Ratzinger từ Đức đến thăm Ngài, thì Ngài xem truyền hình tiếng Đức với anh, còn lại thì Ngài xem đại ý. Những người đến thăm Đức Biển Đức 16 gồm đủ thứ người, thuộc các nước khác nhau, tuổi tác và nghề nghiệp khác nhau. Không phải chỉ những người quen biết Ngài trước đây, nhưng cả những người chưa hề gặp Ngài bao giờ. Đức Tổng giám mục Genswein cũng nói rằng, mỗi sáng Đức Nguyên Giáo Hoàng luôn dâng thánh lễ vào giờ nhất định, và Chủ nhật thì Ngài luôn có bài giảng. Ngài có cuốn sổ ghi chú vắn tắt những điều cần giảng, như Ngài nói buông, không viết ra giấy. Tham dự thánh lễ chỉ có bốn chị thuộc tu hội Memores, nhớ Chúa, từ lâu vẫn giúp đỡ Ngài. Dự lễ cũng có Đức Tổng giám mục Genswein và thỉnh thoảng cũng có người khách tham dự. Đức Tổng giám mục nói, vì Đức Biển Đức 16 không viết bài giảng ra giấy nên chúng tôi cố gắng giữ và ghi nhớ những gì Ngài nói.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết Fatima, Sứ điệp Hy vọng.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây. Biến cố này đang được giáo hội và chính quyền địa phương ráo riết chuẩn bị, kể cả về phương diện đón tiếp đông đảo các đoàn hành hương từ các nơi đến Fatima trong năm kỷ niệm này. Nhìn lại lịch sử, ngày 13 tháng 5 1917, ba thiếu nhi ở thôn Anjustrek thuộc làng Fatima đang chăn đoàn vật gần Covada Iria, ngày nay thuộc giáo phận Leira Fatima. Đó là Lucia de Jesus 10 tuổi và hai em họ là Francisco Marto 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Vào khoảng giữa trưa sau khi đọc kinh mân côi theo thói quen, các em chơi đùa, dựng một căn nhà nhỏ bằng đá lượm được tại nơi mà ngày nay người ta gọi là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Fatima. Bất thình lình các em thấy một luồng sáng lớn, tưởng là luồng chớp báo hiệu cơn giông, ba em quyết định trở về nhà. Nhưng rồi một luồng sáng thứ hai chợt đến soi sáng không gian, và các em thấy trên cây sồi nhỏ, ngày nay là nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, một bà rạng ngời hơn cả mặt trời. Một bàn tay đang cầm chuỗi mân côi. Bà nói với ba mục đồng rằng cần phải cầu nguyện nhiều, và bà mời gọi các em hãy trở lại đồi Covada Iria vào mỗi ngày 13 trong tháng và vào cùng giờ trong 5 tháng liên tiếp. Ngày 13 tháng 8, ba thiếu nhi không thể trở lại nơi hẹn vì bị thị trưởng Villa Nova de Urem bắt đi nơi khác. Viên thị trưởng dọa nạt bằng nhiều cách để các em nhìn nhận là mình đã nói dối. Đức Mẹ bất ngờ hiện ra ngày 19 tháng 8 trong lúc các em chăn đoàn vật tại nơi gọi là Dos Valinhos, cách thôn xóm Anjusen của các em 500 mét. Trong lần hiện ra lần cuối cùng ngày 13 tháng 10 cùng năm 1917, trước sự hiện diện của khoảng 70.000 người, Đức Mẹ cho biết Ngài là mẹ mân côi và yêu cầu xây một nhà nguyện tôn kính mẹ tại chính nơi ấy. Sau cuộc hiện ra, tất cả mọi người hiện diện đều chứng kiến phép lạ mặt trời múa, đã được Đức Mẹ hứa với ba mục đồng hồi tháng 7 và tháng 9 trước đó. Mặt trời giống như một chiếc đĩa, biến màu sắc nhiều lần, và người ta có thể nhìn không chút khó khăn. Mặt trời xoay như một bánh xe lửa, và như sắp rơi xuống đất.
Về sau, khi chị Lucia đã trở thành nữ tu dòng thánh Dorothea, Đức Mẹ lại hiện ra với chị tại Tây Ban Nha ngày 10 tháng 12 năm 1925 và ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại tu viện Pontevedra. Và sau đó, trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng 6 năm 1929 tại tu viện Tuy. Đức Mẹ dạy hãy tôn kính mẹ trong 5 ngày thứ bảy đầu tháng bằng cách đọc kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm, xưng tội và rước lễ, đền tạ những tội phạm đã chống lại khiết tâm Đức Mẹ và thánh hiến nước Nga cho trái tim mẹ. Lời yêu cầu này đã được loan báo ngày 13 tháng 7 năm 1917 thuộc vào số các bí mật Fatima. Vài năm sau đó, chị Lucia tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1916, một thiên thần đã hiện ra 3 lần với 3 thiếu nhi, 2 lần tại Loca do Cabego và 1 lần tại giếng nước trong vườn nhà của thân phụ chị. Trong các lần hiện ra này, thiên thần mời gọi các mục đồng hãy cầu nguyện và hãm mình. Từ năm 1917, càng ngày càng có nhiều tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới tuôn về Fatima. Thoạt đầu vào những ngày 13 mỗi tháng và hiện nay vào cả những ngày cuối tuần nữa, mọi ngày khác trong năm cũng có các tín hữu hành hương đến Fatima, nhưng ít hơn. Tổng cộng mỗi năm có hơn 5 triệu người đến Fatima. Về các bí mật Fatima, 18 năm sau khi xảy ra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Đức Giám mục Giáo phận Fatima truyền cho chị Lucia viết lại hồi ký về các biến cố đó. 6 năm sau đó, tức là năm 1941, chị được yêu cầu nói thêm về các bí mật Fatima. Chị cho biết, bí mật ấy gồm 3 phần riêng biệt. Phần thứ nhất là mẹ Maria đã tỏ cho 3 thiếu nhi thấy hỏa ngục nơi các linh hồn tội lỗi bị sa vào. Phần thứ hai là Đức Mẹ muốn các tín hữu tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ và muốn nước Nga được thánh hiến cho mẹ. Trong khi 2 bí mật trên đây được công bố, chị Lucia viết phần 3 của bí mật vào năm 1943, đặt trong một phong bì niêm phong kín và trao cho Đức Giám mục bản quyền để gửi về Vatican. Trong những thập niên qua, có rất nhiều tin đồn về bí mật thứ 3 của Fatima. Trên Internet, người ta thấy đủ loại những tiết lộ mà nhiều người cho là bí mật Fatima. Kẻ thì nói, trong bí mật, Đức Mẹ báo trước Thiên Chúa sẽ hủy diệt thế giới với những cuộc động đất, lụt lội hoặc chiến tranh hạt nhân. Người khác cho rằng, bí mật thứ 3 nói về quỷ vương đang phá hủy giáo hội công giáo. Ngày 13 tháng 5, năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã đến Fatima để tôn phong 2 thiếu nhi Francisco và Giacinta lên bậc chân phước. Vào cuối thánh lễ đó, ngài ủy nhiệm cho Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, công bố bí mật thứ 3 Fatima.
Trước sự hiện diện của hơn 50 giám mục Bồ Đào Nha và 10 hồng y, hàng trăm giám mục và 700 linh mục thuộc các nước nói tiếng Bồ cũng như các nước khác, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu, đặc biệt là sự hiện diện của chị Lucia, lúc đó đã 93 tuổi, Đức Hồng y Sodano nói: "Trong bối cảnh trọng thể tại Fatima này, Đức Giáo hoàng đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ loan báo cho anh chị em điều này. Như đã biết, mục đích ngài đến Fatima là để tôn phong chân phước cho 2 mục đồng, nhưng ngài cũng muốn dành cho cuộc hành hương của ngài một giá trị lập lại cử chỉ biết ơn đối với Đức Mẹ vì đã bảo vệ ngài trong những năm của triều đại giáo hoàng này. Đó là một sự bảo vệ dường như cũng có liên hệ tới điều gọi là phần thứ 3 của bí mật Fatima. Văn bản đó là một thị kiến tiên tri có thể ví như những thị kiến của Kinh Thánh. Những thị kiến ấy không mô tả như thể chụp hình những chi tiết của các biến cố tương lai, nhưng tổng hợp và cô đọng trên cùng một bối cảnh, những sự kiện trải rộng trong thời gian với sự nối tiếp và trong chiều dài không được xác định. Vì thế, chìa khóa để đọc văn bản bí mật này chỉ có thể có tính chất tượng trưng. Thị kiến Fatima liên hệ trước tiên tới cuộc chiến đấu của các chế độ vô thần chống lại giáo hội và các tín hữu Kitô và mô tả sự đau khổ vô biên của các chứng nhân đức tin trong thế kỷ cuối cùng của ngàn năm thứ hai. Đó là một cuộc đi đàng thánh giá vô tận do các vị giáo hoàng của thế kỷ 20 hướng dẫn. Theo lời giải thích của các mục đồng Fatima, giải thích cũng mới được chị Lucia xác nhận, thì vị giám mục mặc áo trắng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu chính là Đức Giáo Hoàng. Và khi tiến bước khó khăn vất vả hướng về thánh giá giữa các thi hài của các vị tử đạo, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân, Ngài đã ngã gục xuống đất như chết dưới những loạt đạn.
Đức Hồng Y Sodano nói tiếp, sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha John Paul II thấy rõ rằng chính một bàn tay hiền mẫu đã hướng dẫn làm đạn để cho vị giáo hoàng hấp hối dừng lại trước ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Đức Giám Mục Giáo Phận Legia Fatima hồi đó về Roma, Đức Giáo Hoàng đã quyết định trao cho Đức Cha viên đạn ghim vào xe jeep sau vụ mưu sát để giữ tại đền thánh Fatima. Do sáng kiến của Đức Giám Mục, viên đạn ấy được gắn vào trừ thiên của tượng Đức Mẹ Fatima. Những biến cố sau đó của năm 1989 đã đưa Liên Xô cũng như nhiều nước Đông Âu tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản, cổ võ thuyết vô thần. Đức Giáo Hoàng cũng thành tâm cảm tạ Đức Trinh Nữ rất thánh về điều đó. Nhưng rất tiếc là tại những nơi khác trên thế giới, các cuộc tấn công giáo hội và các Kitô hữu với gánh nặng đau khổ kèm theo đó vẫn chưa chấm dứt. Cho dù những biến cố mà phần thứ ba của bí mật Fatima nói đến dường như nay đã thuộc về quá khứ, nhưng lời kêu gọi của Đức Mẹ hãy hoán cải và thống hối được đưa ra hồi đầu thế kỷ thứ 20 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự đầy khích lệ. Đức Mẹ của Sứ Điệp dường như đọc các dấu chỉ thời đại một cách rất tinh tế, những dấu chỉ thời đại chúng ta. Lời mời gọi tha thiết của Đức Mẹ rất thánh, hãy thống hối, không là gì khác hơn là sự biểu lộ mối quan tâm từ mẫu của mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại đang cần hoán cải và ơn tha thứ. Để các tín hữu có thể lãnh hội rõ hơn sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức Tin nhiệm vụ công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, sau khi đã chuẩn bị một phần chú giải thích hợp. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Mẹ Fatima vì sự bảo vệ của Ngài. Chúng ta hãy phó thác giáo hội của ngàn năm thứ ba cho sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ. Lạy mẹ Chúa Trời rất thánh, chúng con chạy đến nương náu nơi mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, trở lại với hiện tại, chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Bồ Đào Nha cạnh Tòa Thánh đã mời Đức Hồng Y Angelo Sodano, nay là niên trưởng ngoại giao đoàn, đến sứ quán để trình bày cho ngoại giao đoàn sứ điệp Fatima, đứng trước cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco sắp thực hiện tại đây trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đức Hồng Y Sodano đã làm nổi bật sứ điệp của Đức Mẹ như một sứ điệp hy vọng. Ngài nói, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 làm chúng ta suy tư về ý nghĩa biến cố đặc biệt này đối với giáo hội và thế giới. Lịch sử là thầy dạy về cuộc sống, như người Roma xưa kia đã nói, Historia Magistra Vitae. Việc nhớ lại các biến cố ở Fatima có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa trong những thăng trầm của nhân loại. Bản thân tôi ngay từ nhỏ trong gia đình và trong giáo xứ, tôi đã học biết về lịch sử các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima. Trong những năm bi thảm của Thế chiến thứ hai, những lời của Đức Mẹ đã nói với ba mục đồng ở Fatima hồi tháng 7 năm 1917 có sức an ủi mạnh mẽ. Đứng trước những biến cố đau thương thời ấy, đó là những lời đầy hy vọng, sau cùng khiết tâm mẹ sẽ chiến thắng. Ngay từ hồi đó, dường như chúng ta thấy sứ điệp Fatima không phải chỉ là một lời mời gọi hoán cải và cầu nguyện, nhưng cũng là một lời mời gọi hy vọng, nhắc nhở cho chúng ta sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa giữa chúng ta, cả trong những giờ bi thảm nhất của lịch sử. Đức Mẹ dường như nhắc nhở chúng ta những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Trong thế gian này, các con sẽ gặp nhiều sầu muộn, nhưng các con hãy tín thác, Thầy đã thắng thế gian. Gioan đoạn 16 câu 33. Tôi đã lớn lên như thế trong môi trường Thánh Mẫu Maria, và lại, đó cũng là đặc tính tiêu biểu của dân chúng miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Khi trở thành linh mục năm 1950, tôi đã được cảm nghiệm ngày càng rõ hơn sứ mạng của mẹ Maria Chí Thánh trong cộng đoàn Kitô. Điều ấy càng rõ hơn nữa vào năm 1961, khi tôi được gọi về phục vụ tại tòa thánh dưới triều đại Đức Giáo Hoàng John 23, rồi khi làm việc tại Mỹ Châu Latin, trước tiên tại Ecuador, rồi tại Uruguay, sau cùng tại Chile, càng ngày tôi càng khám phá những dấu hiệu sự hiện diện của mẹ Maria trong đời sống giáo hội. Sau cùng, tôi được Đức Giáo Hoàng John Paul II gọi về Roma năm 1988. Tôi vẫn luôn được khích lệ vì lòng tôn sùng sâu xa của Đức Cố Giáo Hoàng đối với Đức Mẹ Maria. Không phải vô tình mà Ngài chọn khẩu hiệu Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ. Đây cũng là thái độ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và còn tiếp tục với triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco. Như đã biết, Ngài sắp đến Bồ Đào Nha để tôn kính mẹ Chúa Kitô nơi thánh điện huy hoàng của mẹ ở Fatima. Và chủ đề cuộc hành hương này thật là quan trọng, cùng mẹ Maria lữ hành trong hy vọng và hòa bình. Gần đây các nhà thần học đã giúp chúng ta đào sâu ý nghĩa sự hiện diện của mẹ Maria trong đời sống các tín hữu. Về vấn đề này, tôi đặc biệt hài lòng về cuốn sách của một nhà thần học người Ý, cha Stefano de Fiores, với tựa đề Tại sao Thiên Chúa nói với chúng ta qua mẹ Maria? Ý nghĩa các cuộc hiện ra của mẹ Maria thời nay.
Đức Hồng Y Sodano giải thích rằng, trong tác phẩm đó, tác giả nhắc nhở chúng ta điều mà mọi Kitô hữu đều biết, nghĩa là với hai nguồn mạch lớn của mặc khải Kitô giáo, Kinh Thánh và Tông Truyền, các tín hữu được huấn quyền của giáo hội hướng dẫn đã có thể khám phá tất cả những gì Thiên Chúa chờ đợi nơi họ. Nhưng cha Dan Fiores viết thêm rằng, Thiên Chúa luôn có thể can thiệp trong lịch sử nhân loại. Đó là ý nghĩa các biến cố siêu nhiên do Thiên Chúa thực hiện trong thế giới nhờ mẹ Maria Chí Thánh và của bao nhiêu các thánh. Đó là những can thiệp qua dòng lịch sử giúp nhiều Kitô hữu ngày càng khám phá rõ hơn thánh ý Thiên Chúa. Vả lại, đó cũng là sứ điệp mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Kitô thành Thessalonica. Anh chị em đừng dập tắt Thánh Linh. Đừng khinh rẻ những lời ngôn sứ, hãy cứu xét mọi sự, hãy giữ lại những gì là tốt đẹp. Về vấn đề này, những lời dạy của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo soi sáng cho chúng ta. Tuy mặc khải Kitô đã hoàn tất, nhưng mặc khải ấy không hoàn toàn được giải thích. Đức tin Kitô có nhiệm vụ dần dần lãnh hội tất cả chiều kích của mặc khải ấy qua dòng thời gian. Như thế, ta hiểu sự phong phú của giáo huấn Hội Thánh về sứ mạng của mẹ Thiên Chúa và các thánh trong thực tại lịch sử nhân trần. Qua đó, ta ý thức sự phát triển tiệm tiến việc tôn sùng mẹ Maria qua lịch sử. Đó là điều Đức Cố Hồng Y Goncalves Chiriqueira, thượng phụ thành Lisboa, đã nhắc nhở chúng ta cách đây 40 năm khi Ngài nói, không phải giáo hội đề ra Fatima cho thế giới, nhưng chính Fatima tự đề ra cho thế giới, để nhắc nhở mọi người thời nay về Chúa Giêsu cứu thế, đấng đã đến trong trần thế để mọi người được sống và sống dồi dào. Về vấn đề này, tôi rất hài lòng khi đọc điều mà mới đây Đức Đương Kim Giám Mục Lê Rira Fatima, Đức cha Antonio dos Santos Marto, trong một bài báo thật hay đăng trên tạp chí Vita e Pensiero ở Italia với tựa đề Fatima, thế kỷ 20 và mầu nhiệm sự ác. Bài báo kết thúc như sau: ân sủng và lòng thương xót, những lời này trong lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ với chị Lucia ở Tui là tổng hợp sứ điệp Fatima và mặc khải Thiên Chúa từ bi, đấng cúi mình trên tất cả những đau khổ của nhân loại. Vì thế, có một sứ điệp hy vọng được gửi tới chúng ta từ việc kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria Chí Thánh ở Fatima. Có nhiều thử thách đau thương của cuộc sống và thảm trạng thế giới, nhưng tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta càng lớn lao hơn. Từ đền thánh Fatima, Mẹ Chúa Giêsu dường như muốn nhắc lại cho chúng ta những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi về trời. Các con hãy tin tưởng, Thầy đã thắng thế gian, Thầy sẽ luôn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.
Vừa rồi là bài viết về Fatima Sứ Điệp Hy Vọng. Để kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh nói về đề tài Ý Nghĩa Của Niềm Tin Về Sự Phục Sinh Thân Xác.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các bài vừa rồi, chúng ta đã điểm qua những các bản văn tân ước cũng như các giáo phụ liên quan đến niềm tin về sự phục sinh thân xác. Niềm tin đó được tuyên xưng cho các tín hữu cổ điển. Đạo lý phục sinh thân xác thường đặt ở phần kết thúc của các tín hữu. Chân lý về sự phục sinh và sự sống vĩnh cửu được coi như là sự hoàn tất kế hoạch cứu độ khởi đầu từ công cuộc tạo dựng. Đạo lý này có thể được diễn tả bằng 3 mẫu thức. 1. Sự phục sinh của thân thể, Resurrectio Corporis, công thức dựa theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô. Mẫu thức số 2. Sự phục sinh của xác, Resurrectio Carnis, chẳng hạn trong các tín hữu tông đồ. Công thức này do Thánh Justino du nhập nhằm bài trừ thuyết ngụ giáo khinh miệt thân xác. Mẫu thức thứ 3, sự phục sinh của người chết, Resurrectio Mortuorum, chẳng hạn trong tín biểu Nicea Constantinopolis chúng ta đọc trong các ngày Chủ nhật. Công thức này muốn đề cao quyền năng Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết khi trao ban sự sống cho toàn thể con người. Những tín biểu tiên khởi thì nhấn mạnh đến sự phục sinh thân xác, nhưng mà dần dần người ta nhấn mạnh thêm rằng chính cái thân xác này sẽ sống lại. Có lẽ là nhằm bài trừ thuyết luân hồi. Chúng ta sẽ sống lại với cái thân xác mà chúng ta đang có hiện nay, chứ không phải là linh hồn sẽ khoác lấy một thân xác nấy. Điều này được nhấn mạnh ở các công đồng thời Trung Cổ, chúng lại phải Cathari, Lateran 4 năm 1215, Leon thứ 2 năm 1274. Ngoài việc khẳng định sự kiện, đạo lý của hội thánh còn gợp thêm một vài chi tiết. Sự phục sinh là một biến cố cánh chung, nghĩa là vào ngày tận thế, lúc Đức Kitô đến vào ngày phán xét. Tất cả mọi người chết đều sẽ sống lại. Vì điểm này, Công đồng Vatican II trong hiến chế về hội thánh số 48 trích dẫn Tin Mừng theo Gioan năm 29 và viết như sau: và lúc tận thế họ sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành sẽ được sống lại để được sống. Ai làm điều dữ sẽ sống lại để bị kết án. Xem thêm 25-46. Nhưng mà như đã nói lần trước, Thánh Gioan và Thánh Phaolô chỉ nói đến sự sống lại của những chi thể của Đức Kitô, bởi vì họ hiểu sự sống theo nghĩa thần linh chứ không phải theo nghĩa thể lý. Sự phục sinh bao hàm sự đồng nhất về thể xác. Những người chết sẽ được sống lại với thân thể của mình, trong thân xác mà hiện nay ta đang sống, với thân thể mà hiện họ đang sở hữu, sống lại với thân xác này chứ không phải thân xác khác. Công đồng Toledo 11 bên Tây Ban Nha năm 675 còn nói rõ hơn nữa: chúng tôi tuyên xưng rằng thân xác tất cả mọi người sẽ sống lại. Chúng tôi không tin rằng chúng ta sẽ sống lại trong một thân thể tinh khí hay một thân thể khác, như có kẻ ngu xuẩn đã tưởng tượng. Nhưng mà trong cái thân thể này mà hiện chúng ta đang sinh sống, hiện hữu và chuyển động. Công đồng Vatican II bàn đến sự phục sinh ở hai văn kiện chính là Đại Hiến chế về Hội thánh Lumen Gentium số 48, Hiến chế mục về Giáo hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes số 18-22-39. Đạo lý về sự phục sinh được giải thích ở nhiều nơi trong sách giáo lý Hội thánh Công giáo, đặc biệt là các số 988 tới 1004, rồi từ 1015 tới 1017. Suy tư thần học, chúng ta sẽ bàn đến 3 điểm. 1. Ý nghĩa của niềm tin và sự sống lại. 2. Thân xác sống lại như thế nào. 3. Hệ luật của niềm tin phục sinh đối với cuộc sống hiện tại. Trước khi đi sâu vào vấn đề, cần nhắc lại một lần nữa là sự phục sinh đang bàn không phải chỉ là hồi sinh trở về cuộc sống hiện tại, nhưng là thông dự vào sự sống mới do Đức Kitô mang lại. Ý nghĩa của sự phục sinh thân xác. Sự phục sinh có thể được nhìn từ nhiều phía, về phía con người hoặc về phía Thiên Chúa. Về phía con người khao khát muốn sống mãi và tìm hết mọi cách để được trường sinh bất tử. Thế nhưng, trước sau rồi con người cũng phải chết. Nhiều tôn giáo tin rằng sau cái chết vẫn còn cái gì tồn tại, quen gọi là linh hồn bất tử. Nhưng Đức Kitô hứa cho con người không những là linh hồn bất tử, mà thân xác sẽ được sống lại. Con người sẽ được sống lại toàn diện với một cấp độ cao hơn, đó là sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu. Điều này giả thiết rằng, theo quan niệm Kitô giáo, con người gồm bởi hồn và xác, cả hai làm nên con người. Con người không chỉ có linh hồn, cũng không chỉ có thân xác, nhưng gồm cả hồn lẫn thân xác. Trái với triết học La Tông chủ trương rằng, duy chỉ có linh hồn mới là phần tinh túy của con người. Thánh Thomas Aquino nhấn mạnh rằng, thân xác không phải là cái gì ngoại lai, nhưng là thành tố cốt yếu của con người, và sự kết hợp giữa linh hồn với thân xác thuộc về yếu tính của con người. Vì thế, sau khi chết, linh hồn ra khỏi xác vẫn mong mỏi được kết hiệp với thân xác. Đó là lối nói theo lý luận tự nhiên. Trên bình diện ơn thánh, sự phục sinh thân xác nhằm biểu lộ ảnh hưởng của toàn diện ơn cứu độ. Thiên Chúa cứu độ toàn thể con người, cả linh hồn lẫn thể xác. Và sự phục sinh thân xác nói lên điều đó. Xét về thân xác là yếu tố cấu thành con người, cho nên vào thời cánh chung, tất cả mọi người đều sống lại, tuy với hai số phận khác nhau. Người tốt sống lại để được thưởng, nghĩa là chia sẻ cuộc sống với Đức Kitô. Người xấu sống lại để bị luận phạt. Cho dù trong trường hợp thứ hai này, sống lại để bị luận phạt không đáng gọi là sống, nhưng nó không nêu bật bản tính con người, sự liên đới giữa hồn với xác, lúc vinh cũng như lúc nhục. Về phía Thiên Chúa, các giáo phụ không ngừng nhấn mạnh rằng việc người chết sống lại không xảy ra một cách tự nhiên, nhưng là do quyền năng của Thiên Chúa. Ngài có thể dựng nên muôn vật từ hư không, cho nên việc cho người chết sống lại không có gì khó khăn. Sự phục sinh người chết một biến cố cánh chung, nghĩa là kết thúc kế hoạch cứu độ đã khởi sự từ hồi tạo dựng. Theo Thánh Phaolô, sự phục sinh người chết là trận cuối cùng của việc thiết lập vương quyền của Thiên Chúa trong vạn vật. Kẻ thù cuối cùng phải tiêu diệt là tử thần. Hơn thế nữa, việc ban ơn phục sinh cho nhân loại còn biểu lộ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Đã yêu ai thì không thể để cho người yêu phải chết. Triết gia Gabriel Marcel đã nói, yêu ai là nói với họ rằng bạn sẽ không bao giờ chết. Điều này có thể nghiệm thấy trong tương quan xã hội. Khi tôi thương mến mẹ tôi, thì cho dù là bà đã khuất bóng, bà vẫn luôn hiện diện trong tâm khảm của tôi. Đối với tôi, bà sẽ không bao giờ chết. Một cách tương tự như vậy, Thiên Chúa đã dựng nên ta vì thương yêu ta, thì Ngài không nỡ để cho ta mãi ở trong cõi chết, nhưng Ngài sẽ đưa ta về với Ngài. Thánh Phaolô nhận thấy tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa Cha dành cho Đức Kitô khi cho người trỗi dậy từ cõi chết. Ta cũng có thể khẳng định một cách tương tự. Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi cho chúng ta được trỗi dậy từ cõi chết. Về phía Đức Kitô, trên thực tế, Thiên Chúa cho chúng ta trỗi dậy bởi vì Ngài đã cho Đức Kitô trỗi dậy. Theo Thánh Phaolô, sự phục sinh của nhân loại là sự kéo dài sự phục sinh của Đức Kitô từ hoa trái đầu mùa sang toàn thể nhân loại. Trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta cùng trỗi dậy với Người. Cũng theo Thánh Phaolô, sự liên hệ giữa Đức Kitô và chúng ta còn được diễn tả một cách khác nữa. Chúng ta sẽ được sống lại giống như Đức Kitô bởi vì chúng ta là thành phần của thân thể Đức Kitô. Ta cũng có thể thêm rằng chính Đức Kitô yêu thương chúng ta, cho nên người muốn rằng người ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Thế sao Hội Thánh Công Giáo thêm rằng chúng ta sẽ sống lại giống như Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Số 995. Về phía Chúa Thánh Thần, các riêng Thánh Phaolô liên kết sự phục sinh của chúng ta với Chúa Thánh Thần. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Roma 8:11. Thánh Thần là thần khí sáng tạo lúc ban đầu và cũng là thần khí sự phục sinh. Đây là tư tưởng được gợi lên trong thị kiến của Ezekiel ở chương 37. Từ những suy tư vừa rồi, ta hiểu được rằng tại sao sách Giáo lý Thánh Công Giáo số 989 nói đến sự phục sinh nhân loại như là một công trình của Chúa Ba Ngôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 10 giám mục nước El Salvador nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa kêu gọi bên vực phẩm giá phụ nữ trong công ăn việc làm. Praha, Đức Hoàng y Miroslav Lak, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã qua đời ngày 18 tháng 3 vừa qua vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 85 tuổi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.